Khi chưa có lập gia đình, Chúa ở trong nhà, Chúa làm tròn cái bổn phận gì? Bổn phận là đạo đó. Bổn phận làm con, đạo làm con. Nhưng mà rồi á, khi mà Chúa lớn lên, Chúa có bạn gái, Chúa có vợ, có ai dạy Chúa đạo làm cha không? Đạo làm chồng không? Không. Nhưng mà khi Chúa có con, cái tự nhiên sao? Chúa trở thành một người cha rất là đúng mẫu mực. Mẹ cũng vậy, có con ra rồi cái tự nhiên biết chăm sóc con làm sao, biết thay tã cho con làm sao, biết thử đồ ăn cho con làm sao, biết hết. Mà có ai mở trường lớp mà để mà dạy cha mẹ làm mấy cái chuyện đó đâu. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái đạo đó nó sẵn ở nơi mình không? Nó sẵn ở nơi mình, nó có đâu xa. Như đó chính là cái đạo mà đạo Phật muốn nói tới, vậy là gì? Đạo sẵn có ở nơi mình. Cái đạo đó là lý tánh tuyệt đối. Cái đạo đó là luôn luôn nó có mặt. Nhưng mà mình không biết, mình quên. Mình nghĩ đạo ở đâu á? Mình đạo nghĩ ở đâu á? Đó. Cho nên á, mình thành đạo là thành như thế nào? Mình thành tựu được cái đạo gì? Đạo làm thầy, đạo làm con, đạo làm cha, đạo làm mẹ. Đó, thành đạo là thành như vậy đó. Thì Đức Phật thành đạo của Đức Phật là thành cái gì? Thành một người giác ngộ hoàn toàn. Quý vị nhớ nha, Pháp Hòa muốn nhắc cái này để cho người Phật tử của mình phải hiểu cho đúng. Không phải ngồi dưới gốc cây, gốc cây bồ đề đó, rồi 49 ngày cái nổ cái bùm, rồi cái từ ở đâu dưới khói ở dưới nó phun lên, cái Phật bay lưng lửng ở đây rồi hào quang chói chang, rồi đi tới đâu cũng là hoa nở tới đó, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan. Không phải như vậy. Nếu mình mà hiểu Đức Phật thành đạo như vậy là mình còn dởm lắm, chưa phải đệ tử hiểu Phật. Thành đạo là như thế này. Thành đạo của Đức Phật là Ngài hiểu được cái sự thật, cái bản chất thật của mọi sự mọi vật trên cõi đời. Thí dụ, Ngài nhìn cái nắp ly, Ngài nhìn cái nắp ly mà Ngài có cái nhìn của một người giác ngộ là đây. Ồ, cái ly này nó là giả danh. Cái nắp này nè, ta kêu cái nắp là giả danh, tại nó đứng hình thành vậy kêu cái nắp. Bây giờ người ta không có cái gì ăn, người ta xây lên đây người ta đựng đồ ăn, ta kêu cái chén được không? Cũng được chứ có sao đâu. À, thì đầu tiên Ngài hiểu được là đây là giả danh. Phàm sở hữu tướng, cái gì mà có tướng là giai thị hư vọng, nó là không thật. Cái gì có hình tướng đều là quyển hoạt hết. Ngay cả con người, con người nè, cao mập lùn ốm, có phải là con người thiệt không? Chẳng qua là nó đủ cái form như vậy rồi mình kêu là con người thôi. Mà được bao lâu? Được bao lâu? Giỏi lắm, tranh đua cho nhiều, ăn uống thuốc trường sinh bất tử, ăn xâm nhung gì cho nhiều cho dữ lắm, bất quá cũng trăm cùng. Mà nên cẩn thận nha, xâm nhung nhiều quá khó chết lắm à. Đó, thành thử ra cái thành đạo của Đức Phật là Ngài có cái được cái con mắt, cái tuệ giác, nhìn rõ, thấy rõ sự sự vật vật như thật của nó mà Ngài không khổ. Bây giờ cái này tôi kêu, quý vị kêu cái nắp, rồi Pháp Hòa mới nói, ồ, cái đây là cái chén. Mà nếu mình thành đạo là không buồn gì hết, đừng có dặn gân lên cãi. Cái ta kêu cái nắp mà kêu cái chén. Quý vị hiểu không? Đó, thành đạo của Ngài là thành ở cái chỗ là thấy rõ cái thực chất của mọi sự mọi vật. Chứ không phải là nổ cái bùm rồi khói bung lên rồi, nghĩa là muốn bay đâu bay, muốn chạy đâu, không phải. Đức Phật thành rồi thì Ngài vẫn là một con người bình thường, phải không? Ngài vẫn ăn, vẫn mặc, rồi về già vẫn đau xương nhức mỏi như mấy bác thôi chứ có khác gì đâu. Rồi Đức Phật cũng nghĩa là sống tới 80 tuổi Đức Phật cũng nhập Niết Bàn thôi chứ có gì đâu. Cho nên Đức Phật cũng giống như mình. Rồi Đức Phật cũng tu, Đức Phật cũng giác ngộ. Rồi Đức Phật khi giác ngộ rồi thì Ngài cũng theo cái luật vô thường, sanh, già, bệnh, chết, thành, trụ, hoại, không biến đổi trong cuộc đời. Ngài cũng y như vậy chứ không có khác. Ngài không có khác gì hết. Cho nên Ngài mới nói cái điều mà mình phải tin là Ngài là người đã thành đạo, thành Phật. Còn mình là người sẽ được, sẽ thành. Điều đó chắc như vậy. Vì Ngài làm được thì mình làm được. Chứ Ngài không có nói không đâu, các ông đừng có tu chi cho nó mất công. Bây giờ cứ chủ nhật nào cũng lên cúng quải cho nhiều, lại lục cho nhiều đi, Như Lai độ được rồi. Tại Như Lai khổ cực, Như Lai tu nhiêu đó đủ rồi. Các ông, các bà, các chú, các thím khỏi tu, để Như Lai tu dùm cho. Được không? Đâu có được. Mà thành Phật vậy thì giảm giá quá. Tu 6 năm khổ hạnh rừng già. Ta có cái bài thơ 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai mà sương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Thử hỏi trên đường tìm chân lý, bên bờ sông giác há riêng ta. Đức Phật nói bên bờ, cái bên cái bờ giác ngộ đó đâu phải mình ai mà ai cũng làm được. Cho nên thành đạo là thành như vậy, Đức Phật thành như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta thành đạo thành như thế nào? À, bây giờ mình nói đây, cái thành đạo của mình là ở cái tâm bình thường của mình đó. Quý vị có nhớ một câu rất là đơn giản mà rất là nổi tiếng trong đạo Phật không? Bình thường tâm là đạo. Tâm bình thường là đạo. Bây giờ quý vị kể cho quý vị nghe một câu chuyện gọi là tâm bình thường. Hòa thượng Triệu Châu đến hỏi ngài Nam Tuyền. Hòa thượng Triệu Châu đến hỏi ngài Hòa thượng Nam Tuyền: thế nào là đạo? Bạch Hòa thượng, thế nào là đạo? Ngài Nam Tuyền đáp: tâm bình thường là đạo. Thì ngài hỏi tiếp, ngài Triệu Châu hỏi tiếp: con có thể tiến đến đó không? Ngài nghĩa là ngài hỏi rằng cái tâm bình thường là đạo, tại ngài muốn học đạo. Ngài hỏi thế nào là đạo? Thì ngài kia mới trả lời là tâm bình thường là đạo. Thì ngài Triệu Châu mới hỏi: vậy chứ con có thể đến được cái tâm bình thường đó không? Đến được cái đạo đó không? Cái đạo và cái tâm bình thường đó không? Con có cơ hội không? À, thì ngài mới đáp rằng nghĩ tiến đến là trái. Còn nghĩ tiến đến cái chỗ đó là trái rồi. Nghĩa là nghĩ tiến đến cái chỗ tâm bình thường đó là bất gì? Bất thường. Pháp Hòa nói quý vị nghe, mình nhiều khi mình mâu thuẫn với mình lắm. Lâu lâu bạn bè gặp hỏi sao anh, sao chị, lúc này có gì lạ không? Bình thường, chán ngấy. Nhưng mà khi mà có một cái gì mà nó bất bình thường đến á, cái mình sao? Trời ơi là trời, con chỉ muốn bình thường trong cuộc sống thôi mà cũng không được thường nữa. Quý vị thấy lạ không? Khi bình thường ta hỏi á, hỏi anh có gì thường không? À, anh có gì lạ không? Nói, bình thường lắm, chán lắm, không có gì hết trơn. Mà cái chuyện gì mà đến với mình cứ nói tôi chỉ muốn bình thường thôi mà cũng không bình thường được. Quý vị thấy mình không? Đó, rồi một chuyện, để mà kể quý vị nghe câu chuyện vui. Chơi chữ mà. Có một cái ông đó, ông không bình thường. Cái là hơi bệnh thần kinh. Đến chùa gặp chú Tiểu, mới ngồi than với chú Tiểu: tôi chán cuộc đời quá, những người xung quanh tôi á, ai cũng coi thường tôi hết á. Cái thì chú Tiểu này chú lanh trí, chú mới nói: ai mà coi thường chú là người đó không thường rồi đó. Chú phải là bất bình thường chứ sao mà thường được. Ông nghe cũng có lý chứ phải không? Bởi vì ông nói ai cũng coi thường tôi hết. Chú Tiểu chạy chữ, chú Tiểu nói: ai nói chú bình thường? Chú bất bình thường vậy thôi, coi chú thường. Ông nghe ông chưa hiểu. Về nhà ông suy nghĩ làm sao, ngày hôm sau ông dắt dao vô rượt chú Tiểu. Ông nói: chú dám cái nói tôi bất bình thường à? Quý vị thấy không? Cho nên á, rồi nơi mình á, nó sẵn có cái bình thường là gì? Cái bình thường làm cha, bình thường làm mẹ, hàng ngày mình phải làm cho con như vậy, bình thường làm vợ, làm chồng như vậy, cái đó đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là vô tác, không cần làm gì hết mà tự nhiên nó thành. Quý vị hiểu không? Thành thử nó có nhiều cái á, quý vị càng làm á, nó càng hư. Cho nên gọi là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, mà vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi là vậy đó. Có khi lấy nước tưới hoa, hoa không nở mà cỏ mọc. Ở đời nó có những cái như vậy. Cho nên có những cái á, cứ để nó bình thường. Còn mình mà cố gắng làm cho nó, tạo cái bình thường cho nó, thì nó trở thành ra cái gì? Bất bình thường. Mà khi sống được với cái tâm bình thường đó, là chúng ta sống được với cái tâm gì? Tâm đạo. Chúng ta sống được với cái đạo. Cho nên ngài Triệu Châu đến hỏi ngài Nam Tiền: bạch Hòa thượng, thế nào là đạo? Hòa thượng dạy: tâm bình thường là đạo. Ngài mới hỏi: vậy con có thể đến được cái tâm đó không? Thì ngài Nam Tiền mới trả lời: khởi muốn tới là xa, là trái. Trái với cái gì? Trái với đạo. Đạo là cái chỗ bình thường. Đó. Thì ngài mới nói đây, ngài mới hỏi lại: Ngài hỏi thêm, khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo mà nhận biết? Nếu mà không cho suy nghĩ thì làm sao con biết rằng con đã đến được đó? Thì Ngài mới nói rằng, đạo chẳng phải biết hay là không biết. Biết là vọng giác, mà không biết là vô ký. Quý vị thấy khó không? Khởi niệm biết là cái biết vọng, cái biết giả tạo. Còn không biết gì hết là sao? Là vô ký. Vô ký là không nhớ, không nghĩ gì hết. Thí dụ như cái người mà bị đứt mạch máu ở nơi cái tay rồi, bị bán thân rồi, thì bây giờ quý vị có nhéo, có ngắt gì đi nữa thì cái người đó có cảm giác không? Không cảm giác. Thì lúc đó là ở trong cái trạng thái vô ký, tức là không đau mà cũng không gì hết, bình thường. Đó, thì Ngài mới nói không được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm đạo đó có nghĩa là cái tâm lặng lẽ, bình thường, không có từ ngữ để diễn đạt. À, không từ ngữ diễn đạt, không có cái gì mà có thể phân tích được hết. Nói là kẹt, nói là không còn. Thế bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây nè. Bây giờ Pháp Hòa uống miếng nước, Pháp Hòa cầm ly nước Pháp Hòa uống. Quý vị hỏi nước ra làm sao, nước taste nó ra làm sao, tức là nước nó cái mùi vị ra làm sao. Bây giờ Pháp Hòa có ngồi đây cả ngày mà diễn đạt thì cũng không diễn đạt hết được cái gì, cái vị của nước. Bởi vì sao? Bởi vì ai uống thì người đó biết.